Chương 20: Kết thúc hành trình vòng quanh thế giới.
Eric kêu lên một tiếng và bổ đến quỳ xuống trước Patrick O'Nogan, định tìm lại một chút hy vọng cuối cùng với hơi thở cuối cùng của hắn. Nhưng lần này tên Island đã chết thật và mang theo điều bí mật của mình xuống âm phủ. Trong khi đó, Tudora Uôn co mình nhảy chết, khẩu súng trường rơi khỏi tay hắn và hắn đã trút hơi thở cuối cùng không nói được lời nào. Trong cơn thất vọng, Eric trách bố.
Bố đã làm cái gì thế bố? Sao bố lại tước mất của con cái khả năng cuối cùng để hỏi biết sự thật về bố mẹ của con? Sao bố không lao đến cái tên ấy, tước vũ khí của hắn, có hơn không?
Bác Hexibom đáp.
Con tưởng hắn chịu quy phục dễ dàng thế sao? Viên đạn thứ hai của hắn chắc chắn là dành cho con đó. Bố đã trả thù hắn về tội giết cái tên đáng thương kia, trừng trị hắn về tội đã gây ra ở Patarot. Và có lẽ còn nhiều tội ác khác nữa. Và bố không hối hận chút nào về việc đã giết hắn. Còn điều bí mật về đời con ạ, trong hoàn cảnh của chúng ta như thế này đây thì có ý nghĩa gì nữa? Điều bí mật về cuộc đời của con chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ được chính thượng đế bảo ban cho.
Bác chưa kịp nói hết những lời ấy thì đã nghe một phát đại bác vang lên trên những tảng băng. Hình như đó là câu trả lời cho những ý nghĩ ảm đạm của bác ngư dân già. Nhưng đúng hơn, thậm chí không còn nghi ngờ nữa, đó là sự trả lời hai phát súng vừa mới vang lên trên tảng băng trôi.
Đại bác của Anjaska, chúng ta được cứu rồi.
Eric sung sướng reo lên và lao ngay tới núi băng gần nhất. Từ trên đỉnh núi có thể nhìn bao quát chân trời rộng. Đầu tiên chàng không thấy gì hết ngoài những tảng băng bị gió đẩy đi, bồng bềnh trôi trên sóng biển dưới ánh nắng mặt trời bắc cực. Nhưng ngay sau khi bác Hexibom bắn phát súng chỉ thiên, khẩu đại bác gần như đã đáp lại ngay và Eric đã nhìn thấy ở phía tây chân trời, trên nền mây xanh, một luồng khói đen đang tỏa. Từ đấy trở đi, cứ cách vài phút lại vang lên những tiếng súng đại bác và súng trường, và Anjaska đã chạy hết tốc lực vượt qua các tảng băng trôi, chẳng mấy chốc đã xuất hiện ở rìa phía bắc bãi băng. Eric và bác Hexibom vui mừng phát khóc lên, ôm chầm lấy nhau, họ giãy khăn, tung mũ lên trời, cố bằng mọi cách báo hiệu cho các bạn của mình. Cuối cùng, Anjaska đã dừng lại, một chiếc xuồng từ mạn tàu được hạ xuống và không đầy 20 phút sau đã cập sát bản tảng băng. Thật khó mà diễn tả được bằng lời niềm vui sướng sâu sắc của bác Svravion Rona, Redehor, Manjaros và Otto khi họ nhìn thấy những người bạn mà họ tưởng đã hy sinh, không bao giờ còn trở lại nữa, giờ đây vẫn còn sống và nguyên vẹn. Thế là bắt đầu những câu chuyện hàn huyên không dứt về những thử thách, những khủng khiếp của cái đêm đáng sợ ấy, về những cuộc tìm kiếm uổng công vô ích những người bị mất tích và về nỗi thất vọng đã xâm chiếm cõi lòng tất cả những người bạn của họ và toàn đoàn. Sáng hôm sau, sau khi hầu như hoàn toàn thoát khỏi những tảng băng dây hãm chung quanh, Anjaska đã mở đường ra khơi bằng một số trái nổ. Phó thuyền trưởng Bezevic đảm nhiệm việc chỉ huy tàu, lập tức cho tàu chạy xuôi gió để đi tìm phần băng đã bị tách ra khỏi bãi băng. Đó là cuộc hành trình đi giữa những tảng băng bị trái nổ phá dở để mở đường, nên có lẽ nó là hành trình nguy hiểm nhất trong toàn bộ các hành trình mà Anjaska đã trải qua. Nhưng nhờ kinh nghiệm mà đoàn thủy thủ đã tích lũy dưới sự lãnh đạo của thuyền trưởng trẻ, nhờ sự khéo léo điều chỉnh hướng đi, cuối cùng nó cũng đã an toàn thoát khỏi mọi sự rắc rối, phức tạp do những tảng băng trôi, phiêu bạt gây nên. Tuy nhiên, ở đây có sự hỗ trợ của hoàn cảnh thuận lợi. Anjaska đã bơi cùng hướng với những tảng băng trôi, nhưng với tốc độ lớn hơn nhiều. May làm sao, cuộc tìm kiếm hóa ra không uổng công vô ích tí nào. Lúc 9 giờ sáng, từ phía khuất gió đã nhìn thấy bãi băng. Chẳng mấy chốc, từ trên tổ quạ cũng đã phân biệt được những đường nét quen thuộc của nó. Rồi sau đấy, hai phát súng từ đó dẫn lại đã gây niềm hy vọng. Eric và bác Hexibom vẫn còn sống. Tất cả mọi chuyện khác giờ đây không có ý nghĩa. Bây giờ, Anjaska sẽ đi về hướng bắc cực và chẳng còn sức mạnh nào. Cho dù đó là âm mưu quỷ kế có thể cản trở được nó đến vùng biển này, nhưng nó phải chạy bằng buồm bởi vì than không còn nữa. Eric tuyên bố, và cũng không phải hoàn toàn bằng buồm đâu. Tôi đã có những dự kiến của mình về việc này. Thứ nhất, chúng ta có thể bám sau bãi băng như tàu dắt vậy, tạm thời đi theo bãi băng trôi về hướng nam hoặc hướng tây. Như vậy, tránh cho ta khỏi phải vật lộn liên tục với những tảng băng trôi. Chiếc phà băng của ta sẽ cản phá hết chúng ở phía trước nó. Thứ hai, chúng ta tranh thủ thời gian để khai thác nhiên liệu cần thiết ngay trên chiếc phà ấy. Còn sau đó, khi nào tiện lợi, thì ta sẽ lại tự lực. Bác sĩ tươi cười hỏi, còn nói vậy là ý thế nào? Trong lòng những tảng băng ẩn náu những vỉa than chăng? Không, tất nhiên là không có những vỉa than, nhưng có thứ hoàn toàn có thể thay thế nhiên liệu cứng được, đó là những vỉa than động vật. Dưới dạng mỡ hải mã, con muốn thử dùng cái mỡ này, vì lò của chúng ta đã được thiết kế để dùng cả loại chất đốt đó mà. Trước hết cần phải làm nghĩa vụ cuối cùng đối với hai người chết đã. Người ta thả hai cái xác xuống nước cùng với một viên đại bác buộc vào chân. Sau đó, Andraska ghé sát vào bãi băng với ý định cùng di chuyển theo nó, đồng thời được nó che chở. Như vậy, có thể dễ dàng chuyển lên tàu số lương thực mà trong bất kỳ trường hợp nào cũng không thể để mất được. Khi công việc bốc chuyển đã xong, tàu vào đổ ở đầu phía bắc bãi băng. Tại đây có chỗ tránh băng trôi rất an toàn. Sự đúng đắn của Eric đã hoàn toàn được khẳng định. Anjaska được kéo theo với tốc độ bình quân tới 6 hải lý. Như vậy là được, bởi vì nó chưa thoát khỏi khu vực nguy hiểm có băng trôi. Trong khi đó lại có một tảng băng khổng lồ, y như một lục địa nổi vậy, cũng bám theo trôi về hướng nam. Đoàn thám hiểm của Anjaska tha hồ săn hải mã. Mỗi ngày 2 hoặc 3 lần, các nhóm thợ săn mang theo những chiếc lao, Siberian và súng cùng đàn chó giống Rhineland lên bãi băng và vây bắt những con vật ở biển đang lim dim ngủ gần mặt nước. Hải mã bị họ bắn vào tai, xả nguyên con, tách mở ra, chất lên xe tuyết và chở về tàu Andraska với sự hỗ trợ của bầy chó. Việc săn bắn rất nhẹ nhàng và kết quả, đến nỗi không đầy một tuần, các kho đã đầy ắp mỡ hải mã. Trôi theo bãi băng về hướng nam, Andraska đã đạt đến kinh độ 40, dưới vị tuyến 74, và như vậy là nó đã để lại đất mới ở phía sau, sau khi dòng qua đó từ phía bắc. Dưới tác động của ánh mặt trời, đến thời điểm này, hòn đảo băng trôi đã giảm đi gần 2 lần. Phần còn lại của nó bị các vết nứt và các rãnh chia cắt nhỏ ra, rõ ràng đang dần tan rã hết. Đã sắp đến cái giờ phút bãi băng khổng lồ, chỉ còn là một tảng băng trôi, Eric không đợi chờ đến lúc ấy, chàng ra lệnh cuốn neo và hướng mũi tàu về phía tây. Mở hải mã được đưa thẳng vào lò của Andraska, trộn thêm một ít than bụi, trở thành thứ nhiên liệu tuyệt vời. Nhược điểm duy nhất của nó là mau làm tắt ống khói, do vậy mà ngày nào ống khói cũng phải thông. Còn nói về các mùi riêng biệt của mỡ hải mã, chắc chắn nó đã làm cho hành khách địa trung hải khó chịu, nhưng đối với các thủy thủ Thụy Điển và Na Uy thì hầu như nó không gây sự bất tiện nào. Lượng dự trữ nhiên liệu dồi dào đã giúp cho Andraska chạy lò hơi đến phút chót, và mặc dù bị ngược gió, nó vẫn nhanh chóng vượt qua khoảng cách giữa nó với các biển châu Âu. Ngày 5 tháng 9, Andraska đã nhìn thấy North Crab ở Na Uy. Vì không thật cần thiết nên thậm chí nó đã không ghé vào Trondheim mà dòng qua bán đảo Scandinav, lại đi ngang Skagerrak và trở về nơi xuất phát. 14 tháng 9, Andraska đã thả neo ở Stockholm, ngay vùng nước mà ngày 10 tháng 2 đầu năm nó đã từ đó ra đi. Như vậy là dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng 20 tuổi, cuộc hành trình vòng quanh thế giới đầu tiên trên vùng biển Bắc Cực đã hoàn thành sau 7 tháng 4 ngày. Cuộc thử nghiệm địa lý kiểm tra và bổ sung hết sức nhanh chóng những kết quả thám hiểm vĩ đại của Nordensen chẳng bao lâu đã có tiếng danh lừng lẫy khắp thế giới. Nhưng đúng ra là báo chí còn chưa nói gì đến công lao của thuyền trưởng Andraska, và không phải chỉ bản thân chàng mà thậm chí một số ít người khác gần gũi với chàng chưa chắc đã có thể đánh giá được đầy đủ ý nghĩa lớn lao của đoàn thám hiểm của chàng. Và dẫu sao thì ngay cả Kaisa cũng tỏ ra ít nghi ngờ nhất về điều ấy. Cô gái đã nở nụ cười độ lượng khi nghe kể về chuyến du hành cô ta nói, và chỉ giới hạn ở một lời nhận xét ấy mà thôi. Thế thì cũng đáng tự nguyện dấn thân vào những nguy hiểm như vậy lắm. Tuy nhiên, hãy có dịp là cô ta lại nói bóng gió với Eric. Bây giờ, lão Island vang danh nọ không còn sống nữa, thế là cuối cùng chúng ta cũng đã thoát được cái công việc chán ngấy ấy. Thật là khác nhau một trời một vực giữa những lời lẽ khô khan lạnh nhạt của Kaisa và lá thư tràn đầy nỗi xúc động chân tình và trìu mến mà sau đó chẳng bao lâu Eric đã nhận được từ Noroe gửi đến. Vanda báo cho chàng biết cô và mẹ Katrina trong suốt những ngày tháng đằng đẵng vừa qua đã phải lo lắng xiết bao, đã theo dõi hành trình của Andraska bằng trí tưởng tượng như thế nào. Các tin các nhà du hành trở về bến cảng thân yêu đã đem lại cho họ niềm sung sướng biết chừng nào. Thậm chí, nếu đoàn thám hiểm không đạt được những kết quả mà Eric mong muốn, thì chàng cũng chẳng phải buồn vì điều gì cả. Bởi vì Eric biết rất rõ ràng Mặc dù chàng không có gia đình ruột thịt, nhưng đã có một gia đình khác ở một làng Na Uy nghèo nọ thương yêu trìu mến chàng và gửi gắm hết tâm trí cho chàng. Chẳng nhẽ chàng không thể dành thời gian để về thăm cái gia đình khi nào cũng coi chàng là người trong nhà và không bao giờ từ bỏ chàng ư? Chẳng nhẽ chàng không dành cho họ lấy được một tuần lễ ư? Bởi vì đây là nguyện vọng thầm kín nhất của người mẹ nuôi của chàng và của đứa em gái Úc Vanda của chàng kia mà. Qua những lời tâm huyết ấy và qua mùi thơm tinh khiết của ba bông hoa được hái bên bờ vịnh biển và bỏ vào phong bì, Eric thấy như được sống lại thời thơ ấu của mình. Cái gì có thể làm cho trái tim buồn rầu của chàng bình phục trở lại, và cái gì đó có thể giúp chàng mau chóng vượt qua nỗi thất vọng cay đắng trước sự kết thúc không thành công của những người thân yêu và gần gũi nhất. Trong khi ấy, dư luận đã phải thừa nhận một sự thật hiển nhiên và đánh giá một cách xứng đáng. Hành trình của Andraska là một sự kiện quan trọng không kém gì hành trình của tàu Vega. Tên tuổi của Eric từ nay đã được khắp nơi nhắc đến ngang hàng với tên tuổi quang vinh của Nordensen. Tất cả các tờ báo đều đăng kín những bài vở nói về cuộc hành trình vòng quanh thế giới khác thường này. Tàu bè của tất cả các nước đậu ở cảng Stockholm đều quy ước với nhau nhất loạt treo cờ để chào mừng thắng lợi mới của sự nghiệp hàng hải. Ở khắp nơi, người ta nhiệt liệt đón chào chàng như đón một người chiến thắng trở về. Eric ngượng nghịu và kinh ngạc. Các hội khoa học đều nhất trí thể hiện sự kính trọng đối với chàng thuyền trưởng trẻ và toàn đoàn thám hiểm của tàu Andraska. Các nhà cầm quyền dân sự chính quyền các nước đều dự tính tặng giải thưởng quốc gia cho những người tham gia đoàn thám hiểm. Tất cả những lời khen ngợi ấy và tất cả sự rùm beng ấy đã làm cho Eric băn khoăn, bối rối hết sức, bởi vì chính chàng biết rõ trong chuyến đi này, chủ yếu chàng theo đuổi những mục đích cá nhân, và điều đó làm cho chàng thấy xấu hổ về sự vinh quang bất ngờ của mình. Hơn nữa, sự vinh quang lại được đề cao vô cùng. Chính vì vậy, chàng đã quyết định thành thật kể rõ ngay từ đầu điều gì đã khiến chàng ra đi một chuyến xa như thế, điều gì mà chàng cần tìm nhưng đã không tìm thấy ở vùng biển Bắc Cực. Nói một cách khác, chàng muốn công khai xác minh điều bí mật về nguồn gốc của mình và nguyên nhân tàu Cynthia bị đắm. Sự việc lập tức được một người không có râu, nhanh như sóc, nhỏ gần như một chú lùn, tự giới thiệu là phóng viên của một trong những tờ báo quan trọng ở Stockholm, chộp lấy ngay. Còn người kỳ cục ấy đã bất ngờ xuất hiện trên tàu Andraska để được tự phỏng vấn đích danh thuyền trưởng. Eric nóng lòng được kể hết sự thật mà mọi người đã coi chàng là một Christopher Colombo mới. Và Eric kể hết, không giấu giếm gì về lai lịch của mình, chàng đã được một ngư dân nghèo ở Norway tìm thấy trên biển ra sao, đã được học với ngài Mansarios, đã được nuôi dưỡng và đào tạo tại nhà bác sĩ Ravion Rona ở Stockholm như thế nào, đã phỏng đoán Patrick O'Donoghue nắm chiếc chìa khóa về cuộc đời bí mật của chàng ra sao, bằng cách gì đã biết được tên người Ireland ở trên tàu Vega. Chàng cũng đã cùng với người bạn đi tìm hắn và buộc phải thay đổi tuyến hành trình, rồi sau đó đã đến quần đảo Sharkov, tiếp đó đến mũi Chanjuskin như thế nào. Eric đã kể hết những điều ấy như muốn để thanh minh cho tiếng tăm lừng lẫy đã được phong tặng, nhưng bản thân chàng thấy không xứng đáng nhận. Và chàng đã kể hết mọi chuyện một cách tỉ mỉ chính là vì chàng thấy rất ngượng ngùng trước bao nhiêu lời khen về những hành vi mà chàng thấy bình thường và tự nhiên nhất. Trong khi đó, cây bút chì của ngài phóng viên Skrilios, tóc ký, lia lịa trên giấy, những ngày tháng, tên người, những sự việc nhỏ nhất, tất cả đều được ghi chép một cách tỉ mỉ. Ngày hôm sau, bài báo đã được đăng kín ba cột trên một tờ báo phổ biến nhất ở Thụy Điển, và thật là hiếm thấy trong những trường hợp như vậy. Sự chân thành của Eric chẳng những không giảm bớt công lao của chàng, mà ngược lại, càng làm cho những công lao ấy tăng thêm sức nặng, còn tính khiêm tốn hiếm có của chàng và điều bí mật lãng mạn mà người ta rất quan tâm trong phần tiểu sử của chàng thì đã được dùng làm mồi đối với báo chí và công chúng. Bài báo của Skrilalios chẳng bao lâu đã được dịch ra nhiều thứ tiếng và truyền lại khắp châu Âu. Ở Paris, một buổi tối nọ, một tờ báo có đăng bài ấy còn chưa ráo mực đã lọt vào phòng khách, được bài trí đơn sơ ở tầng 3, một tòa biệt thự cổ trên đường De Varenne. Trong phòng khách có hai người đang ngồi, ông già đẹp lão, cao và một phụ nữ tóc bạc trắng, mặc đồ tang, nơm còn trẻ, mặc dù toàn bộ phong thái của bà toát ra nét buồn vô hạn. Bà đưa kim trên tấm vải thưa một cách máy móc, trong khi những ý nghĩ của bà hướng về quá khứ và ánh mắt của bà bị mờ đi bởi sự hồi tưởng đau đớn nào đó cứ ám ảnh hoài. Ông già xem qua tờ báo mà người hầu vừa mới đưa vào cho ông. Đấy là ông Duren, nguyên tổng lãnh sự và một trong những thư ký của hội địa lý, chính là ông Duren đã có mặt trong bữa tiệc của ngài quận trưởng hàng hải ở Brest nhân dịp Alsaska đến cảng này. Không có gì đáng ngạc nhiên khi ông Duren vừa đọc xong bài bút ký và tiểu sử của nhà hàng hải Thụy Điển trẻ tuổi, cái tên Eric đã làm cho ông phải rùng mình. Nhưng khi ông chăm chú đọc lại bài báo thì gương mặt phờ phạc của ông tái nhợt đi như sắp chết, hai tay cầm tờ báo rung bắn lên, khiến cho người phụ nữ từ nãy đến giờ vẫn im lặng phải chú ý. Bà lo lắng hỏi: Cha thấy khó chịu trong người à? Ông Duren trả lời và đi sang phòng bên. Cha thấy cái lò sưởi đốt nóng quá. Cha về phòng làm việc của cha, có lẽ ở đó không đến nỗi ngột ngạt lắm. Không sao đâu, chỉ thấy hơi khó chịu trong người thôi. Làm như không cố ý, ông mang tờ báo theo. Nếu như người con gái lúc ấy có thể đọc được những ý nghĩ của cha mình, thì đó là ý định bằng mọi cách ông muốn giấu con gái bài báo đó. Người con gái muốn đi theo cha sang phòng làm việc, nhưng đã kịp thời đoán ra rằng cha muốn được một mình nên đành phải chịu theo tính thất thường của cha. Chẳng mấy chốc bà đã nghe thấy tiếng chân của cha đi lại trong phòng, còn cửa sổ thì lúc mở, lúc đóng. Mãi một tiếng sau, bà mới kiên quyết hé mở cánh cửa ra vào, xem tình hình sức khỏe của cha thế nào. Ngài Duren đang ngồi sau bàn viết thư, nhưng bà không để ý thấy mắt cha đẫm lệ.